chính sách và pháp luật.
Chính sách và pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố Cần Thơ có nhiều nét đổi mới, đa dạng hình thức và nội dung tuyên truyền, góp phần quan trọng trong việc tuân thủ và thực thi các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các chính sách của thành phố, đáp ứng nhiệm vụ yêu cầu trong tình hình mới.
Để cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện. Song song đó, các ngành, các cấp thành phố Cần Thơ đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nghị quyết của Trung ương, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, phát triển kinh tế của địa phương. Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu để xây dựng chương trình, kế hoạch cho Hội đồng của biến giáo dục pháp luật, thì đã định hướng được hoạt động, nội dung hoạt động từng quý, từng tháng, cả năm. Trên cơ sở đó, rồi các thành viên hội đồng phối hợp với nhau để tổ chức thực hiện. Trong năm đã xây dựng củng cố lại cái hội đồng của biến giáo dục pháp luật của thành phố, đặc biệt là đã đổi mới toàn diện cái nội dung, cái hình thức tuyên truyền.
Năm 2022, trên cơ sở kế hoạch, công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ được ban hành. Các ngành, các cấp thành phố đã và đang tích cực triển khai thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn. Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết.
Ngay từ đầu năm thì ngành giáo dục đào tạo của thành phố chúng tôi cũng đã có cái chủ động triển khai các cái nội dung, các cái chuyên đề theo cái yêu cầu của Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Ngành chúng tôi cũng tập trung tuyên truyền cho các cái chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các cái văn bản pháp luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, cũng như là những cái văn bản quy phạm pháp luật, những cái nghị định thông tư có liên quan đến ngành giáo dục và đào tạo.
Sở Tư pháp, cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố, đã trình ban hành quyết định kiện toàn hội đồng gồm 40 thành viên và quy chế hoạt động của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố. Trong đó, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố đã trình Ủy ban Nhân dân ban hành triển khai thực hiện hai đề án quan trọng. Đó là đề án tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027. Và đề án nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật của người dân từ nay đến 2030. Đây là cơ sở, tiền đề, là nền tảng để các cấp, các ngành thành phố triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả. Theo đó, quận Ninh Kiều đã tích cực thực hiện hai đề án nói chung và công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói riêng, góp phần mang lại hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật và thực hiện các chính sách lớn trên địa bàn. Ông Mã Khánh Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết.
Trong năm 2022 thì để công tác phổ biến giáo dục pháp luật đạt hiệu quả tốt thì quận Ninh Kiều đã củng cố kiện toàn lại hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của quận. Đồng thời thì cái việc mà phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong hội đồng đối với các phòng ban đơn vị, ủy ban các phường thì cũng được chặt chẽ và đạt hiệu quả.
Trên cơ sở các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, phường An Cư, quận Ninh Kiều đẩy tích cực công tác triển khai đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật đến các tầng lớp nhân dân. Nổi bật năm 2022, phường phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đã thu hút nhiều đối tượng tham gia. Bà Lưu Thị Kim Em là một trong những người dân sinh sống trên địa bàn phường tham dự cuộc thi khi được cán bộ địa phương tuyên truyền phát động. Để tham gia tốt cuộc thi, bà đã tranh thủ thời gian tìm hiểu các thể lệ, nội dung quy định pháp luật có liên quan để chọn câu trả lời cho chính xác. Bà Kim Em rất phấn khởi khi vinh dự đạt được giải nhì của cuộc thi trực tuyến vừa qua. Bà bày tỏ.
Cuộc thi này mà nếu mà phổ biến rộng rãi cho người dân á, thì cũng tốt để người dân người ta hiểu, biết thêm là bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội có lợi ích cho người dân như thế nào.
nhằm tăng cường công tác phối hợp trong tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. Sở Tư pháp đã tham mưu xây dựng đề án thí điểm khuyến khích thu hút đội ngũ luật sư tham gia vào các hoạt động của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022-2023. Ký kết quy chế phối hợp với tòa án trong việc trợ giúp pháp lý. Đây là những hoạt động góp phần rất lớn trong việc thu hút lực lượng tham gia vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Ông Lê Văn Hậu, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ, nói:
Khi có cái chương trình ký kết phối hợp thì người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại tòa giữa Sở Tư pháp và Tòa án dân thành phố Cần Thơ thì qua hoạt động trực tại tòa thì các trợ viên pháp lý cũng như là các cơ quan tiến hành tố tụng ở tòa nếu có phát hiện vụ việc thì điện báo cho trợ viên pháp lý hoặc là trợ viên pháp lý có trực liên hệ đó thì tiếp nhận vụ việc, đảm bảo cho những vụ việc có đối tượng được trợ giúp pháp lý được rà soát, tránh bỏ sót đối tượng được trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.
Điểm nổi bật năm 2022, các ngành các cấp thành phố Cần Thơ đã đa dạng nội dung và hình thức tuyên truyền pháp luật. Cụ thể, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Thành phố đã thành lập và ra mắt ban biên tập trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố, kèm theo quy chế hoạt động, xây dựng video clip chủ đề Một phút để hiểu luật, phát trên các nền tảng Zalo, Facebook. Biên tập và phát hành tờ thông tin phổ biến pháp luật hàng tháng để tuyên truyền, cập nhật các quy định pháp luật mới, tìm hiểu, hỏi đáp pháp luật, thực hiện tuyên truyền pháp luật trên sóng truyền hình và trên báo, vân vân. Đặc biệt, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2022. 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật, thành phố Cần Thơ đã tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật, sẽ lưu động tuyên truyền, tổ chức cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt. Ngày 9 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam. Tổng kết 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật, khen thưởng 6 năm thi hành luật hộ tịch, trao giải cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt, góp phần tạo sức lan tỏa trong nhân dân. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật cần tập trung thực hiện các cái nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như sau. Trước hết là phải làm tốt hơn nữa cái công tác tư vấn tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Mà trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, quán triệt thực hiện tốt cái luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản có liên quan. Phải thường xuyên củng cố và kiện toàn Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật các cấp theo hướng là phối hợp ngày càng chặt chẽ, phát huy cái vai trò và trách nhiệm của từng thành viên hội đồng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Chú trọng việc đổi mới nội dung và hình thức trong hoạt động tuyên truyền.
Tích cực chủ động đổi mới các hình thức tuyên truyền, tăng cường mạnh mẽ về ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật. Trong năm qua, công tác này trên địa bàn thành phố đã có rất nhiều chuyển biến tích cực, góp phần rất lớn trong việc tuân thủ và thực thi các chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước và các chính sách của thành phố, đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu trong tình hình mới.
Chuyên đề chính sách pháp luật kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.